Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici, bản dịch của dịch giả Hoàng Thiều Sơn. Các em thân mến, Enrico rất buồn vì cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành, làng xóm của cậu trong khu phố không hay qua đời. Enrico vốn yêu mến cậu bé quá cố vì cậu ấy là một học sinh ưu tú và là một người con ngoan. Enrico và mọi người mãi tưởng nhớ tới anh bạn bé nhỏ. Cậu bạn mà được mọi người gọi là cậu bé đội chiếc mũ lưỡi chai có hai sọc bằng dạ đỏ. Sau nỗi buồn, niềm vui trở lại trong ngôi trường khi Corazzi, cậu bé cùng lớp với Enrico, được đề cử là một trong hai đại diện của trường nhận phần thưởng của nhà chức trách về thành tích học tập tốt. Thầy cô và các bạn đều mừng cho Corazzi. Mọi người háo hức tham dự buổi lễ trao phần thưởng trong niềm hân hoan khó tả. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em nghe truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici qua bản dịch của dịch giả Hoàng Thiếu Sơn nhé.
Hai giờ đúng, nhạc bắt đầu nổi lên. Cùng lúc người ta thấy bước lên sân khấu từ cầu thang bên phải, ông thị trưởng, ông tỉnh trưởng, ông bồi thẩm tòa án, ông hiệu trưởng trung học và rất nhiều vị quan chức mặc áo lễ màu đen lần lượt ngồi vào những chiếc ghế bành đỏ. Nhạc vừa dứt, thầy giáo dạy hát bước ra, tay cầm cái que. Thầy giơ tay một cái, tất cả các cậu ngồi ở dưới nhà cùng đứng dậy. Thầy vung tay cái nữa, họ bắt đầu hát. 700 học sinh, tất cả hát bản đồng ca rất hay, điệu nhạc long trọng. 700 giọng trẻ em cùng cất lên một lúc, thật tuyệt vời. Lễ trao phần thưởng sắp bắt đầu, thầy giáo lớp 2 của tôi có mái tóc hung và đôi mắt linh hoạt, đã tiến ra giữa sân khấu để đọc danh sách những người được thưởng. Người ta chờ xem 12 cậu bé bước ra trình các phần thưởng. Các báo đã đăng tin rằng đó là những người con của tất cả các tỉnh nước Ý. Trong khi chờ họ, người ta tò mò nhìn về phía mà các cậu sẽ xuất hiện. Chính ông thị trưởng với các thân sĩ khác cũng chú ý. Cả nhà hát im phăng phắc. Bỗng nhiên người ta thấy đoàn đại biểu đến, chân bước nhanh nhẹn. Họ tiến đến sát mép sân khấu, rồi 12 đại biểu tí hon, như chúng tôi vẫn gọi, dừng lại. Tươi cười nhưng hơi lúng túng. Toàn thể cử tọa 3.000 người là ít, cùng đứng dậy một lúc. Và tiếng vỗ tay vang lên, tự hồ một tiếng sấm dài. Các cậu bé hình như là khá bối rối. Tôi nhận ra ngay Corazzi, cậu Calabrica mặc quần áo đen như mọi khi. Một ông ủy viên hội đồng thành phố ngồi chỗ chúng tôi và biết các cậu, chỉ cho mẹ tôi từng người. Ông ta nói, cái cậu bé tóc bạc kim ấy là đại biểu Venezia, đại biểu La Mã là cái cậu cao, tóc xoăn ấy. Có 2 hay 3 cậu ăn mặc rất đẹp, các cậu khác là con những công nhân, nhưng tất cả đều quần áo sạch sẽ, chỉnh tề. Kẻ trước, người sau, họ giễu qua mặt ông thị trưởng, ông ôm hôn họ tất cả, trong khi một ông khác lần lượt giới thiệu từng người. Firenze, Napoli, Bologna, Palermo. Và mỗi cậu đi qua là cử tọa đều vỗ tay. Các đại biểu tí hon đến đứng cạnh chiếc bàn màu lục để các phần thưởng và thầy giáo bắt đầu đọc danh sách. Từng khu, từng lớp, từng người được thưởng. Và những người này nối tiếp nhau lên sân khấu. Khi những cậu đầu tiên vừa bước lên sân khấu thì nghe nổi lên một điệu nhạc nhẹ nhàng. Bản nhạc kéo dài suốt thời gian các cậu kéo qua, điệu nhạc đều đều hay đến nỗi, có thể bảo rằng đó là những tiếng thì thầm, tiếng của tất cả các bà mẹ, tất cả các thầy giáo, cô giáo, đang thân ái khuyên bảo hay trách cứ. Những người được thưởng, người nọ tới người kia, đến trước các tân khách để họ trao cho phần thưởng, và khi trao, họ nói với mỗi người một lời thân ái hay vuốt ve các cậu. Từ dưới nhà cũng như trên các hành lang, học sinh vỗ tay mỗi khi thấy đi qua một người được thưởng bé quá hay một trong những người ăn mặc như tuồng con nhà nghèo. Có những cậu học lớp bé, khi lên sân khấu đâm ra lúng túng, chẳng biết nên làm gì, cứ quay người sang bên nọ bên kia, làm cho cử tọa cười rộ lên. Trong số ấy, có một cậu xinh xắn vô cùng, tóc xoăn, buộc một chiếc nơ hồng to tướng, vô ý vướng chân vào tấm thảm, ngã sóng xoài ra. Ông tỉnh trưởng nâng cậu dậy, và người ta lại cười vừa vỗ tay. Một cậu ngã lăn lung lốc khi xuống thang. Người ta nghe tiếng cậu kêu, nhưng may không việc gì cả. Đủ các hạng người diễu qua, có bộ mặt danh mãnh, có bộ mặt sợ hãi, có những khuôn mặt đỏ như gấc, và có những em còn bé tí, má phình phính, mỉm cười với tất cả mọi người. Các em ấy vừa bước xuống là bố hay mẹ liền ôm vào lòng, đưa ra ngoài. Bây giờ đến lượt khu của chúng tôi. Tôi nghe gọi tên nhiều bạn quen biết. Trước tiên là cô Letty, mặc quần áo mới từ đầu đến chân, vẻ mặt khôi ngô rạng rỡ, mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng. Nào có ai biết được là ngay sáng hôm nay, cậu đã không đi vác hai xe củi. Ông thị trưởng đặt tay lên vai cậu, vừa trao phần thưởng cho cậu, vừa hỏi cậu cái vệt đỏ trên trán cậu là vệt gì. Tôi đưa mắt xuống dưới nhà tìm bố mẹ cậu, thì thấy họ đưa tay lên che miệng, cùng cười. Tiếp theo là Dedosi, mặc áo dài màu xanh thẫm, cài khuy bằng thép, người mảnh mai, thanh lịch, trán cao, tóc bạch kim uốn xoăn rủ xuống đầy hai vai, đẹp và đáng yêu đến nỗi tôi sẵn sàng gửi đến cậu một cái hôn. Các tân khách ai cũng muốn nói chuyện với cậu và bắt tay cậu. Sau đó thầy giáo cất tiếng gọi, Giulio Roberti. Người ta thấy cậu con trai ông đại úy pháo binh chống nạn đi ra. Hàng trăm học sinh đã biết nguyên nhân gây ra tai nạn cho cậu. Câu chuyện đồn đi tức khắc. Thế là tiếng vỗ tay nổi lên rào rào, làm rung động cả nhà hát. Đàn ông đứng dậy, đàn bà vẫy khăn tay. Và cậu bé tội nghiệp thẹn thò và run run đứng dừng lại ngay giữa sân khấu. Ông thị trưởng dắt cậu lại phía mình, ôm hôn, rồi lấy vòng hoa danh dự treo ở lưng tựa chiếc ghế mình ngồi, đặt vào đầu một chiếc nạng mà cậu bé dũng cảm đang cầm nghiêng ra phía trước mặt. Rồi ông đưa cậu ra tận phía trước sân khấu, cho ông đại úy pháo binh, bố của cậu bé cao quý ấy. Ông đại úy nhấc bổng con lên và đưa về lô mình ngồi, giữa những tiếng hoan hô chào mừng của cử tọa. Tiếng nhạc êm ái dịu dàng chưa dứt, và học sinh vẫn tiếp tục diễu qua. Học sinh khu trường La Consolata hầu hết là con những nhà tiểu thương. Học sinh khu Vauquinia con các công nhân. Học sinh khu Buon Compagni đa số là con các gia đình nông thôn. Sau hết là học sinh trường Ranieri là trường cuối cùng. Vào cuối buổi lễ, 700 học sinh đứng trước sân khấu lại hát một bản đồng ca khác khá hay. Sau đó, ông thị trưởng đọc một bài diễn văn ngắn và tiếp theo, ông bồi thẩm kết thúc như sau. Ra khỏi đây, các con ạ, các con không được quên gửi một cái chào và một lời cảm ơn đến những người đã vì các con mà không quản bao mệt nhọc. Những người đã hiến tất cả sức mạnh của trí thông minh và lòng dũng cảm cho các con. Những người sống và chết vì các con. Và họ đây. Và ông bồi thẩm đoàn đưa tay chỉ về phía các thầy giáo, cô giáo ngồi trên các hành lang. Nghe lời kêu gọi cảm động, hưởng ứng đúng biết bao nhiêu những tình cảm của mình. Học sinh đều đứng dậy, giang tay về phía các thầy, các cô. Các thầy, các cô đều đứng dậy vẫy mũ, vẫy khăn đáp lại. Tất cả đều xúc động vì sự biểu lộ tình cảm yêu ấy của học sinh. Dàn nhạc lại cử một bài nữa và quần chúng chào 12 đại diện bé nhỏ của các tỉnh trong nước Ý một lần cuối cùng nữa. Các cậu tay nắm chặt tay cùng tiến ra phía trước sân khấu và người ta tung những bó hoa lên các cậu. Thật thế, không, Tuyệt không phải là do ganh tị với cậu, vì cậu được phần thưởng, còn tôi thì chẳng có gì, mà sáng nay tôi lại cãi nhau với Coretti. Thật không phải vì ganh tị, nhưng dù thế, tôi cũng phải nhận là mình có lỗi. Thầy giáo xếp cậu ngồi cạnh tôi đang nắn nót từng chữ trên trang vở viết tập, thì Coretti chạm khuỷu tay vào tôi, làm cho cây bút của tôi vẽ ra một cái móc quái gở, lại dây mực vào chuyện kể hàng tháng, máu nóng người Romania mà tôi chép cho cậu bé thợ nề bị ốm. Tôi nổi giận, nói một câu bất nhã. Coretti cười trả lời rằng, mình không cố ý đâu. Lẽ ra tôi phải tin cậu, vì tôi biết cậu ấy lắm. Nhưng cái cười của cậu làm tôi bực mình, và tôi nghĩ, giờ nó đã được phần thưởng, nó thành ra kiêu căng. Lát sau để trả thù, tôi đẩy cậu ta một cái đến nỗi hỏng hết trang viết tập của cậu. Thế là cậu ta giận đỏ mặt và nói, này, cậu cố ý đấy nhá. Vừa nói vừa giơ tay dọa đánh tôi. Thầy giáo nhìn cậu, cậu liền hạ tay xuống, nhưng lại nói thêm, lát nữa, tao chờ mày ở cổng. Tôi tự thấy khó chịu, cơn giận của tôi đã lắng xuống, và tôi đã thấy hối hận. Không, Coretti không bao giờ lại cố ý ẩy mình, vì cậu ta rất tốt. Tôi nhớ lại hôm đến nhà cậu, tôi thấy cậu vừa học, vừa chăm sóc mẹ ốm. Với lại, tôi đã tiếp cậu rất chu đáo tại nhà mình, và bố cũng thấy cậu cũng rất hợp ý bố. Thật, tôi chẳng tiếc cái gì để đánh đổi lấy cái câu ngu xuẩn mà tôi đã buột mồm nói ra, đổi lấy cái cử chỉ phục thù bần tiện ấy. Tôi nhớ lại lời khuyên của bố. Con có lỗi à? Vâng. Vậy con phải xin lỗi người ta. Xin lỗi à? Tôi không đủ can đảm làm việc ấy. Phải hạ mình thì tôi xấu hổ lắm. Tôi nhìn Coretti một bên. Tôi thấy cái vai áo chẽn của cậu sứt chì. Có lẽ vì cậu ta đã vác củi. Và tôi cảm thấy tôi yêu cậu. Tôi tự nhủ, nào, hãy can đảm lên. Nhưng cái câu mình xin lỗi cậu cứ tắc nghẹn trong cổ. Còn cậu thì thỉnh thoảng lại nhìn trộm tôi. Tôi cho là cậu ta buồn hơn là giận. Nhưng tôi thì lại nhìn nghiêng, để cậu ta đừng cho là tôi đang sợ. Cậu ta nhắc lại, ra ngoài kia ta sẽ gặp nhau. Tôi cũng nhắc lại, được, ra ngoài kia ta sẽ gặp nhau. Thế nhưng tôi nghĩ đến một câu mà có lần bố đã nói với tôi, nếu con trái thì chỉ được đỡ thôi, không được đánh giả. Và tôi tự nhủ, ừ, mình chỉ đỡ chứ không đánh. Tôi vẫn cáu và buồn, không nghe bài giảng của thầy nữa. Cuối cùng đã đến giờ tan học. Khi còn lại một mình ở ngoài phố, tôi thấy Coretti đi theo tôi. Tôi đứng lại, rút cái thước kẻ cầm tay. Cậu ta đi đến, tôi giơ thước lên. À, ấy đừng, Enrico ạ. Cậu ta nói với một nụ cười hiền hậu, đưa tay gạt cái thước của tôi ra. Hãy trở lại thân nhau như trước. Tôi ngạc nhiên, ngây ra một lúc. Rồi tôi thấy như có bàn tay ai ẩy tôi. Thế là tôi ôm chầm lấy cậu. Coretti ôm tôi và nói, chúng ta sẽ không bao giờ gây gổ với nhau nữa, phải không nào? Không bao giờ, không bao giờ, tôi trả lời. Chúng tôi chia tay nhau, cả hai đều hài lòng. Nhưng khi về nhà tôi kể lại tất cả cho bố nghe, tưởng làm bố vui lòng, nào ngờ bố mắng. Đáng lẽ chính con phải đưa tay cho bạn trước, vì con có lỗi cơ mà, bố lại nói tiếp. Con không được giơ thước dọa đánh một đứa bé tốt hơn con. Con dọa con trai của một quân nhân đấy. Rồi giật cái thước tôi đang cầm, bố bẻ ra làm đôi.
Các em thân mến, buổi lễ trao phần thưởng diễn ra thật trang trọng và nhiều cảm xúc các em nhỉ. Chúng mình có muốn được giống như bạn trong lễ trao phần thưởng đó không nào? Những nỗ lực của chúng mình là niềm vui lớn nhất dành tặng bố mẹ và những người thân yêu đấy. Chúng mình cùng cố gắng nhé. Những câu chuyện ý nghĩa nào xung quanh cuộc sống của cậu bé Enrico sẽ được kể tiếp. Chúng mình cùng đón nghe chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici trong chương trình sau trên trang web vvi.vn và trên tần số FM 96.5 MHz nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.